xin kính chào quý vị. Bây giờ, kính mời quý vị cùng nghe tiếp phần còn lại truyện ngắn của nhà văn Phạm Phong Dinh mang tựa đề Con Tinh Báo Oán. Dù rất tức giận hành động khả ố của cậu Hai Hỷ, nhưng chú Bãi không muốn làm lớn chuyện. Chú nói thờ với con gái, đừng có tiết lộ cho ai biết hết trơn á. Bọn thợ đâu có biết một chuyện tài trời vừa mới xảy ra hồi đêm, trong lúc họ đang nâng ly nhậu nhạc trong trại. Nhưng có một cái tin giật gân mà ai cũng đều biết hết trơn á. Nó xuất phát từ đám người làm trong nhà của ông bà Hai Hào. Số là như vậy. Mấy ngày nay, tự nhiên cậu Hai Hào ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Cậu xé quần áo, mặt mũi lấm lem, mái tóc chải bãi ba bóng loáng mà cậu chăm sóc rất kỹ, giờ đây bù xù như cái ổ quạ. Như Thủy từ bên nhà trở về, trông thấy vẻ tàn tạ của chồng, thì ôm cậu Hai khóc lóc thảm thiết. Nhưng cậu Hai không biết gì hết trơn á, thậm chí còn đánh mắng, xô đẩy vợ mình nữa. Cậu ngồi co rút trong góc nhà, nói năng lảm nhảm lấy một mình. Người nhà đưa cơm nước tới, cậu đá bể tung tóe, vậy mà lại bò liếm thức ăn đã lấm đầy bụi đất. Cậu Hai mập mạnh vậy á, mà không mấy ngày đã sọp xuống thảm hại. Ông bà Hai Hào tới khuyên giải, thì cậu trừng mắt kêu lên the thé, cái quân giết người, đầu khốn nạn. Người trong nhà thì thầm đồng với nhau là cậu Hai bị quỷ nhập, rằng cậu bị mắc đằng dưới. Tuy cậu Hai đã ra nông nổi như vậy, nhưng thời vẫn còn uất ức, mới kéo chú Bãi rằng chỗ vắng nài nỉ. Chú Bãi à, chú chỉ cho tôi cách ếm bùa lỗ ban cho cha con tụi này nó tàn mạc đi chú, vậy tôi mới vừa lòng đó. Thôi thời, mày không thấy cậu Hai đã khùng khùng điên điên rồi hay sao? Nhưng mà còn ông bà già nói nữa, gia đình ác nhân ác đức thế mồ hả? Mày tưởng muốn ếm ai là ếm sao? Tổn đức lắm con à. Về sau này mình cũng tàn mạc như người ta vậy đó. Thì chú cứ chỉ cho tôi đi, rồi tàn mạc tôi chịu cho. Nói vậy rồi, con hừ mày để cho ai? Nghe nhắc tới tên người yêu, thời dịu giọng. Tôi nghe lời chú vậy, nhưng mà chú có biết tại sao cậu Hai bị vậy không chú Bãi? Chú Bãi chậm rãi, dấn đứa thuốc rê, bật hộp quẹt phì phà. Làm sao tao biết được? Chuyện bí mật của gia đình người ta mà mày.
Tại sao tôi thấy ma, tôi không điên, mà cậu mới thấy ma, cậu điên liền chú Bãi?
Chú Bãi không khỏi không bật cười trước câu hỏi ngu ngơ của chàng trai chất phác.
Thì tại mày nản bóng vía, còn cậu nhẹ bóng vía.
Nản bóng vía, nhẹ bóng vía là sao chú Bãi?
Mày thiệt thà hiền lương, đức trọng quỷ thần kinh. Còn cậu Hai ăn ở bất nhân, quỷ ma gì cũng ghét hết trơn á.
Nhưng mà chú thế nào thì cũng phải dạy con học cái bùa lỗ ban nghe chú Bãi.
Bên ngôi nhà lớn của ông bà Hai Hào, mấy ngày liền ầm ĩ những âm thanh sát phạt của bọn thầy bùa thầy pháp được mời tới để trừ tà cho cậu Hai. Hai ba con heo đã được thọc huyết, quay dàn lườm, đem tới bàn thờ chân cúng theo lời chỉ dẫn của mấy thầy. Nhang khói trầm hương tỏa mù mịt, không khác nào trong nhà đang có đám ma. Thầy Quỳnh Cầm, nổi tiếng hàng ma phục quỷ ở miệt Chắc Cà Đao bên Long Xuyên, cũng được thỉnh qua trị tà. Thầy đốt ba cây nhang, xông vào phòng cậu Hai, vô thanh gươm gỗ, hò hét, đánh nhau tưng bừng với con tà. Chừng dập bá trầu, thầy Quỳnh Cầm hớt hải bỏ chạy ra ngoài, xách tráp kéo thằng Tiểu Đồng đi mất tiêu, không kịp một lời từ tạ, bỏ luôn con heo quay, dơi mớ tiền cúng hậu hĩnh đặt trong dĩa. Có ông thầy núi Tà Lơn tận Châu Đốc, tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh, được cung thỉnh tới trổ tài phù phép. Tề Thiên Đại Thánh móc ra một xấp giấy bùa màu vàng, mài mực đỏ, hí quái, vẽ lằng ngoằng những chữ mà thầy gọi là chữ phạn, rồi đem dán từ khung cửa cho tới tận trong phòng cậu Hai. Trong lúc thầy đang lui cua dán bùa, thì tự nhiên cậu Hai cười the thé như tiếng ma tru quỷ hú, xông ra đập chiếc ghế đẩu lên đầu thầy túi bụi, làm Tề Thiên Đại Thánh phải dùng cơn đấu dân bỏ chạy thục mạng, không kịp hưởng mấy trái cây xum xuê trên bàn.
thầy pháp thầy bùa hỏng hết, bọn cốt cậu cốt cô được gọi tới để xem coi con tà là con gì. Sau khi chấm dứt phần múa hát, cô bắt đầu mang lên đồng. Người ngồi cốt hay ngồi đồng xếp bằng trên một cái chiếu hoa, một tấm nhiễu đỏ phủ kín đầu. Bà cậu hay cô đi vòng vòng khấn vái, giới thiệu một vị từ cõi trên nghe tiếng cô triều thỉnh sẽ giáng phàm nhập vào con đồng. Vì con tà cậu hai quá dữ, dám đánh các ông tề, nên cô thỉnh Quan Thế Âm Bồ Tát xuống, quả mai có trị nổi chăng. Con đồng ủa mửa ngã tới ngã lui một hồi, bỗng giật giật thân hình như người ta bị động kinh vậy. Rồi tự nhiên con đồng phun ra một tràng tiếng thiệt là lạ, nửa giống tiếng Miên, nửa giống tiếng Ả Rập mà cô kính cẩn cho biết là tiếng của cõi trên. Cô giái con đồng, vị nào ở cõi trên giáng phàm xin hãy cho cô biết. Con đồng ủa mấy tiếng, ta là Quan Thế Âm đây. Cô sụp lại, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, xin Bồ Tát cơ cứu giúp cho gia chủ. Cô đồng ưỡn ngực lên, Phật pháp nhiệm màu cứu độ chúng sinh, cô muốn ta giúp điều gì? Dạ dạ, cậu hai bị con tà nhập, xin xin Bồ Tát khu trục.
À, đem con tà ra cho ta coi.
Hai người làm giảm dở, xốc nách cậu hai kéo ra. Cậu hai trợn trừng mắt đảo qua nhìn từng người. Cặp trồng trắng giả của cậu hai bỗng dừng lại chỗ hai ông bà đại điền chủ đang ngồi trên bộ dáng đầy vẻ hận thù. Cậu sùi bọt mép, chỉ tay vào mặt ông Hai Hào. Thật kỳ quái, tiếng của cậu trầm nhưng bây giờ nghe the thế như giọng đàn bà vậy.
Cái thằng dạng cướp kia, mày đền mạng cho chồng tao đi.
Cậu xông tới định quấu vào mặt ông, nhưng hai người làm đã ôm cứng lấy cậu. Cậu hai dùng dãy là hét in ỏi,
đền mạng cho chồng tao, đền mạng.
Cái bộ con quỷ quá dữ. Con đồng lấy cái ly nước từ tay bà cô, nhúng một nhúm lá, vẽ lên người nó. Nhưng con tinh vẫn la hét chửi rủa. Con đồng xua tay ra hiệu cho đem nó vô phòng, rồi nói một tràng tiếng cõi trên với cô. Cô thông dịch lại, Phật bà nói nhà này âm khí nặng lắm, phải tu nhân tích đức bố thí cúng chùa tô tượng, quả mai ác nghiệp tiêu trừ. Đột nhiên con đồng ngã ngửa người ra sau, dãy đành đạch. Cô chắp tay sợ hãi, Phật bà thăng thiên, Phật bà thăng thiên. Trị không được con tin, cô dẫn đám càng trống và cốt đồng đi mất. Nhọc lòng mới thỉnh đủ loại thầy cô mà chẳng nên công cán gì. Ông bà Hai Hào lo buồn lắm, chỉ có mấy ngày hà mà nhìn thấy ông bà già sụ hẳn đi. Ông Hai Hào rút vô cái phòng nhỏ, bỏ mặc chuyện nhà cho bà. Cô Như Thủy thương chồng khóc lóc ủ ê, cô bỏ ăn bỏ uống, thân thể gầy rạc như trong cơn bệnh nặng. Người duy nhất còn tỉnh táo trong nhà là cô Ba Huệ. Nàng thay cha mẹ đứng ra lo liệu tất cả chuyện trong ngoài. Khi cô nắm quyền thay ông bà Hai Hào, thì cả ăn người ở và cả đám thợ nữa vui mừng quá đỗi, bị họ biết cô có lòng bao dung, thương người nhiều lắm. Đau lòng chuyện anh mình bị tai nạn, Huệ mới quyết tìm ra duyên cớ. Nhưng bắt đầu từ đâu? Cậu hai đã chẳng từng chỉ mặt mắng chửi cha cậu đòi mạng hay sao? Như vậy, chỉ có thể bắt đầu từ ông Hai Hào thôi. Nhưng không, cô Huệ nghĩ rằng nói chuyện với mẹ trước thì hay hơn, bị mẹ là người chia bùi xẻ ngọt với cha, mẹ sẽ nói cho nàng biết chuyện của quá khứ. Bà Hai Hào đang buồn rầu ngồi nhai trầu trên bộ dáng thì Huệ đã nhẹ nhàng ngồi một bên thủ thỉ. Má à, con có chuyện này muốn hỏi má nghe má. Bà Hai thẫn thờ nhìn con gái. Huệ hả con, mấy hôm nay chuyện nhà cửa ruộng vườn ra sao vậy?
Dạ thưa tốt đẹp hết má à.
Huệ ngồi sát bên mẹ âu yếm.
Mới má, hồi xưa má, gia đình mình có gây thù oán gì với ai không má?
Bà Hai giật mình ú ớ nhìn con gái. Hả? Có thù oán gì đâu.
Vậy tại sao anh Hai đòi ba phải đền mạng hả má?
Ôi bậy bạ,
nó nói điên nói khùng chơ, mà ăn gì mà đền hả con?
Huệ kịp đọc thấy chút bối rối lóe lên trong mắt của mẹ. Bà tránh không nhìn thẳng vào mắt con. Huệ đủ thông minh để biết rằng mẹ muốn giấu nàng một chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng có lẽ bà chưa sẵn lòng nói ra. Huệ định nặng nì mẹ cho bằng được thì chú Bảy thập thò từ ngoài không nắm bước vô.
Dạ thưa bà.
Dạ thưa cô ba. Huệ bước tới ân cần. Thưa chú ba đừng thưa dạ tội con chết, chú cứ kêu là cháu Huệ được rồi.
Dạ tôi không dám.
Bà Hai Hào hỏi trống không. Chuyện gì đó?
Dạ tôi muốn mời ông bà với cô ba qua chỗ cái nền nhà mới có chút chuyện.
Bà Hai móc một thuốc xỉa đang độn trong môi trề ra uể oải.
Chuyện gì? Nói đây không được sao?
Chú Bảy gãi đầu.
Dạ.
Dạ.
Bà Hai xua tay. Huệ, con đi qua bển coi cái gì đi. Ma thấy mệt mỏi trong người quá, ma đi nằm đây chút rồi.
Vừa đi, chú Bảy vừa kể lại tự sự cho cô ba nghe. Hôm nay, khi đào lỗ để trồng cột, thì bỗng một người thợ thẳng thốt kêu lên. Chú Bảy! Chú ba! Lại đây coi cái này nè! Lại lên!
Chú Bảy Nhiêu và chú ba Hiếu đang bào gọt mấy cây cột, vừa chạy tới chỗ anh thợ. Anh thợ mặt tay xanh lắp bắp chỉ xuống cái hố đào đang dở.
Coi kìa, có cái đầu của ai kìa.
Chú Bảy quỳ xuống cúi đầu nhìn. Chú đưa tay moi đất rộng thêm để nhìn cho rõ. Một cái sọ người đã bể nát một ít nhú lên từ khối đất.
Chú Bảy thận trọng moi cái sọ đặt lên nền, rồi cúi xuống đào bới tiếp. Bàn tay chú hình như đụng một khúc xương dài. Chú Bảy thấy rần rợn trong lòng. Ai mà nằm chết trong cuộc đất nhà ông Hai Hào cả.
Chú Bảy đứng dậy ra lệnh.
Chú bà, coi tụi nó đào rộng cái hố lấy bộ xương lên hết nghe. Tôi đi báo cho ông bà chủ biết đã.
Huệ lạ lùng nhìn bộ xương người được xếp nằm ngay ngắn trên nền nhà. Nàng đưa mắt sang chú Bảy thầm hỏi. Chú Bảy gục gật đầu.
Xương một người đàn bà đó cô bà.
Sao chú biết?
Dạ, cô nhìn cái lồng ngực đi. Xương ngực người đàn bà nhỏ dẹp hơn xương người đàn ông.
Người thợ đào đất bỗng kêu lên.
À cô ba ơi, còn có cái hộp này nữa nè.
Anh đưa cao lên cho mọi người thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ đã mục nát. Chú Bảy đón lấy thận trọng mở nắp hộp. Huệ nhón chân tò mò nhìn vô. Chú Bảy nhẹ nhàng lấy ra một tấm hình đã ngả sang màu vàng ố với nhiều vệt trắng loang lổ. Một đôi vợ chồng không còn trẻ nữa, nhưng chưa phải là già, đang âu yếm áp đầu bên nhau. Người vợ mặc chiếc áo dài bông nhỏ, tóc trải theo kiểu cô ba trên hộp sợi bông trương văn bền. Người chồng trông có vẻ cục mịch, giảm dở, dù ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt chất phác, chắc phải là một người nông dân. Trong chiếc hộp còn có một tờ giấy gấp làm tư, chú Bảy mở ra trao cho Huệ. Những hàng chữ nhòe nhoẹt đập vào mắt Huệ. Thời gian đã quá lâu, hơi đất ẩm ướt đã làm chữ còn chữ mất. Phong điền, anh nờ, ái, ngày mùng, âm lịch, tháng chạp, năm 1940. Tôi là quả phụ Trương Thị Thoa, để lại vớ này để tố cáo tội á của ông Lê Gia Hào. Chồng tôi là Nguyễn Thừa, gốc Quảng Ngãi, vào đây khẩn quan được 300 mẫu đất, bị tên Hào làm giấy tờ cướp đoạt. Chồng tôi tự tử chết, tôi nuôi con không nổi, phải bán con cho người ta ở Cầu Nhí. Tôi bị bệnh nặng, không sống được, nhưng tôi sẽ báo oán. Gia đình tên Hào phải trả ruộng đất lại cho chúng tôi. Ai thấy được giấy này xin trao lại cho con tôi. Tôi rất đội ơn. Trương Thị Thoa.
Huệ quỳ xuống nền đất, ôm lá thư của bà quả phụ Trương Thị Thoa vào lòng, cúi đầu xấu hổ. Thì ra, mối oan nghiệt mà cha mẹ nàng đã dai của gia đình ông bà Nguyễn Thừa ngày hôm nay đã bị bà Thoa hiện hồn đòi lại. Cái thảm cảnh ngày xưa, người dân khẩn quan hiện lành ít học đã bị những người có học thức như ông Hai Hào lợi dụng pháp luật để cướp không ruộng đất của họ, đã xảy ra khắp nông thôn miền Nam thuở còn quan sơ. Cái tài sản to lớn của nhà nàng ngày nay có được từ sự cướp đoạt và đã đổi bằng hai mạng người và một đứa con lưu lạc. Bây giờ thì có lẽ người con đó cũng bằng tuổi của anh em nàng. Anh em Huệ sống trong nhung lụa sang giàu, còn đứa con bất hạnh đó giờ này đang làm gì? Ở đâu? Có được may mắn như nàng không? Hay là đang trong cảnh túng quẫn nghèo nàn? Huệ đứng dậy nói với chú Bảy, nước mắt đầm đìa chảy tràn xuống đôi má đã tái nhợt. Chú Bảy với mấy chú làm ơn lau chùi bộ xương này sạch sẽ, rồi con sẽ mua quan tài cải táng tử tế. Không đợi chú Bảy trả lời, Huệ ôm mặt bỏ chạy về ngôi nhà lớn. Chú Bảy nhìn theo ngơ ngác, không hiểu gì trơn. Mở cửa bước vào phòng cậu Hai, Huệ dịu dàng ngồi xuống trước mặt anh mình, đau lòng nhìn cậu Hai đang thu người bó gối co rúm trong một góc. Đôi mắt của cậu Hai trừng trừng nhìn cô gái, ánh lên vẻ hận thù. Huệ nhẹ nhàng đặt vào tay cậu Hai tờ giấy, nghẹn ngào nói: "Dì Thoa, đây là giấy tờ của dì đây. Con đã hiểu mối oan khúc của vợ chồng dì rồi. Con hứa sẽ trả lại tất cả sản nghiệp này cho dì. Xin dì hãy tha thứ cho anh con." Cậu Hai hỉ run run đưa tay đón lấy tờ giấy. Cậu bỗng bật khóc ngon lành như một đứa trẻ. Hồn quang của bà Thoa trong thân xác của cậu Hai vừa trông thấy lại những dòng chữ của chính bà viết bằng máu lệ từ 20 năm trước, khi nằm hấp hối trên giường bệnh. Cái xác chết nằm trong căn nhà lá tồi tàn đó tới cả tuần không ai biết, tới khi mùi sình thối tỏa ra khắp không gian thì hàng xóm mới đem chôn xuống phía sau nhà, mà bây giờ là cái nền nhà mới của cậu Hai. Bà Thoa đã ôm chiếc hộp gỗ trong lòng nên người ta đã chôn nó theo cùng với bà. Bà con hàng xóm cũng nghèo, đâu có tiền sắm cho bà Thoa cái hòm gì đâu. Người ta đã lấy chiếu trên giường bó xác bà rồi đem chôn. Bộ xương và oan hồn của bà Thoa nằm im lìm mấy chục năm với cuộc đất đã bị bọn thợ làm kinh động, đánh thức lời nguyền rủa báo oán của bà. Huệ nắm lấy tay bà Thoa. "Dì hãy yên lòng siêu thăng đi, con hứa sẽ trả lại tất cả tài sản cho dì mà." Ánh mắt cậu Hai hỉ dịu xuống, cậu chăm chăm nhìn cô gái khẽ gật đầu. "Tôi biết cô ba là người hiền lương, tôi tin cô ba mà." Bàn tay còn lại của cậu Hai nắm lấy bàn tay của Huệ, giọng nghẹn nghẹn. Tôi bằng lòng xóa bỏ oan cừu. Tôi xin cô ba làm ơn tìm giùm thằng con tôi đi trao lại cho nó 300 mẫu đất." Huệ lắc đầu tỉnh nói, nhưng cậu Hai đã xua tay. "Không, tôi chỉ lấy lại 300 mẫu đất cho con thôi hả? Số đất còn lại cô ba cứ giữ lấy đi, đặng giúp đỡ cho tá điền nghèo nghe cô ba." Huệ nắm chặt hai bàn tay của người đàn bà. "Trời đất bao la như vậy, con biết tìm ảnh ở đâu hả dì?" Dì Thoa nhẹ nhàng vuốt tóc Huệ. "Cô ba, cô cứ qua cầu Nhiếm hỏi nhà ông Năm nhỏ, Trần Văn nhỏ. Cô ba sau này phước đức lớn lắm đó." Cậu Hai hỉ từ từ đứng lên. "Thôi tôi đi đây. Chào cô ba, ở lại mạnh giỏi nghe. Cầu Phật trời độ hộ cho cô ba."
Bàn tay của dì Thoa siết chặt lấy năm ngón tay thon nhỏ của cô gái lần cuối. Dì dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt của Huệ, khẽ gật đầu. Huệ hiểu rằng đó là dấu hiệu của sự vĩnh biệt. Cậu Hai Hỷ bỗng kêu lên một tiếng lớn, rồi ngã người dựa vào tường, rồi từ từ khuỵu xuống, nằm úp mặt trên nền nhà. Trong màn nước mắt nhòe nhòe, dường như Huệ trông thấy một cái bóng trắng ẻo lả như sương như khói cất lên cao và tan loãng vào những tia nắng ấm chói chang. Một mùi hương thanh thoát tràn ngập khắp căn phòng. Giờ đây đã bừng sáng. Chương trình đọc truyện do Thanh Phương thực hiện đến đây là chấm dứt. Xin gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.